ngày tôn đến các ngài chứng a la hán thì các ngài được tụ vào cái thập địa hay là thập tổ của
ngài tu chứng nhân quả a la hán rồi các ngài nhập niết bàn, thì cái niết bàn ấy thật ra chính là các ngài an định ở nơi chân tâm bản tánh của các ngài, cho nên các ngài mới không được luân hồi sanh tử nữa. Thế nhưng mà các ngài không biết là tâm tánh của ngài, các ngài gọi là niết bàn, các ngài cho là một cái cảnh giới, bởi vì các ngài chưa học lên đại thừa. Thì đã đành, nếu mà các ngài hồi tâm tiến lên thì đã đành. Thì những các vị ấy các ngài lên nhanh lắm, bởi vì chính các ngài đang ở thánh quả rồi, các ngài lên thì nhanh lắm. Đó, các ngài thầy cũng không biết, là bởi vì cái giáo lý đại thừa nó chia ra nhiều thứ lắm, có đại trung đại thừa là thủy giáo, có đại thừa là trung giáo, lại có đại thừa là viên đốn, rồi mỗi một ngôi nó lại các ngài phối hợp thành ra nó nhiều lắm. Có nơi thì nói các vị a la hán nó là ngang với thất địa, có nơi thì lại bảo không phải, bởi vì mỗi một trình độ giáo lý nó lại khác nhau. Cho nên bây giờ mình đi tìm học những cái nó mất thì giờ mà nó rối loạn, vì chỗ này thì nói ngôi này, chỗ kia nói ngôi kia, thì cứ tu mà chứng là hơn cả.
Vở ra trang 140, muốn thật lòng tinh tấn tu công đức Phật, thân học Bồ Tát phải dùng bốn niệm xứ, tai về vô ngã, vô pháp, biết tất cả tướng, vô tướng, sanh vô sanh, tâm cảnh cùng vong, chủ vô phân biệt mới mong nhập pháp tánh, tam luân không tịch mà hằng giáo hóa, bi trí, trí bi thành nhau, biết như thế, tin hiểu thâm sâu Phật nghĩa, Bồ Tát khởi hạnh chứng chân, trước sau đều thật. Thì chúng ta thành thầy giảng lại đoạn đó.
Ở trên có cái chỗ cái lòng nghi là Bồ Tát muốn định thì về tâm phải trụ một cảnh, không nó mới không tán loạn. Nhưng mà đã là Bồ Tát thì lại phải độ chúng sanh, mà độ chúng sanh thì nhiều đứa, mỗi đứa một tánh, một nét, một căn cơ, mình làm sao mà an định được. Đấy, cho nên ở trên thì có khởi một cái phân vân ấy, phải tu mà thì phải định, phải an định tinh thần thì mới khai được cái tuệ, mà muốn khai tuệ thì lại phải độ chúng sanh theo như kinh dạy, phải giáo hóa chúng sanh thì mới cái tuệ đại thừa mới có cái tuệ của đại thừa. Thế thì bây giờ làm thế nào? Một mặt thì phải an định, một mặt lại phải giáo hóa. Vậy trong hai mặt ấy làm thế nào để viên dung hai cái hoàn cảnh đó? Thế thì ở đây ngài mới nói là muốn thật lòng tinh tấn tu công đức Phật, nghĩa là tu trí mà lại có cả lòng bi. Chứ còn nếu chỉ tu cái trí tuệ không thì lạc về tiểu thừa, về nhị thừa, cho nên phải có thêm lòng bi mới là đại thừa. Thế nên nếu thật lòng tu tinh tấn, tu cả trí tuệ, cả từ bi, cả phước, cả tuệ, thế thì hàng tân học Bồ Tát phải học về tứ niệm xứ. Nhờ cái tu tứ niệm xứ, quán tứ niệm xứ, nhận được cái vô ngã, vô pháp. Vô ngã tức là cái thân mình cũng không thật, và tất cả những các pháp ở chung quanh mình đây, sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần cũng không thật. Hiểu được như thế rồi thì biết tất cả tướng vô tướng, sanh vô sanh, cái bọn chúng sanh mà nó bao vây mình đây. Thực ra hư vọng cả, cái thân cũng không thật, hình tướng cũng không thật. Đấy, gọi là chúng sanh mà thật chả có cái gì sanh ra. Gọi là con chó mà làm gì có con chó, gọi con mèo làm gì có con mèo. Đấy, thế thì mình một khi mình hiểu rõ như vậy rồi thì ở đây nói là tâm cảnh cùng vọng. Nếu mình thấy cái cảnh đó là thật thì mình khởi tâm hoặc yêu hoặc ghét. Còn mình biết nó là huyễn thì những cái tâm yêu tâm ghét nó cũng tan. Thế gọi là cảnh đã vong thì tâm cũng tiêu. Thế thì như thế thì cái vị ấy an định, cho nên gọi là trụ vô phân biệt. Thế ngài an định sống với cái tánh, cái căn bản bồ đề, cái tánh bồ đề của mình, chứ không có sống với vọng thức phân biệt nữa. Vì vậy các ngài an định tánh, cái căn bản bồ đề của mình, tức là trở về cái tánh Phật của mình. Thế thì cái tánh Phật của mình ấy, nó chính là bản thể của tất cả vạn pháp. Cho nên cái tánh Phật của mình ấy gọi là pháp tánh. Mình trở về với tánh Phật của mình thì gọi là nhập pháp tánh. Thế như thế thì cái vị Bồ Tát này hàng ngày quán tam luân không tịch, thân mình và thân chúng sanh đều không tịch, mà mình cũng là vô lượng quang vô lượng thọ, chúng sanh nó cũng là vô lượng quang vô lượng thọ, đâu có ai giáo hóa cho ai, bản lai cùng nhau là Phật cả rồi. Thế cho nên các ngài vẫn hằng giáo hóa mà vẫn hằng tam luân không tịch, vẫn tam luân không tịch mà vẫn hằng giáo hóa. Tam luân không tịch gọi là trí, mà giáo hóa là bi. Chính nhờ sự giáo hóa mà hàng ngày mình phải quán, cho nên mình thuần thục cái tam luân không tịch. Mà nhờ cái tam luân không tịch mình giáo hóa, không thấy mỏi mệt, không thấy chán nản, làm mãi cái việc này, cho nên gọi là trí tuệ với từ bi thành cho nhau. Hai cái đức này giúp cho nhau, chứ không phải như chúng mình tưởng như ở trên là muốn có trí tuệ thì phải bỏ cái việc giáo hóa để ngồi an định mới khai cái thần. Trên mình nghĩ như thế, mình phải bỏ cái việc giáo hóa mình mới an định được tinh thần, mình mới có trí tuệ. Còn bây giờ đây thì lại ngược lại, nhận ra rằng mình càng giáo hóa bao nhiêu mình càng tỉnh ra. Mà tỉnh cái gì? Tỉnh tam luôn không tỉnh. Tỉnh rằng tam luôn không tỉnh nghĩa là người ta bản lai vẫn là Phật, mình cũng là Phật. Đã. Như Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đã, các ngài đời này sang kiếp khác giáo hóa chúng sanh, bởi vì các ngài có cái tầm nhìn bình đẳng, biết tất cả đều là Phật cả rồi. Cho nên các ngài tận tình hân hoan trong cái sự nghiệp giáo hóa. Đấy, thế bây giờ mình biết như thế, mình tin hiểu thâm sâu cái thật nghĩa. Đấy, cái thật nghĩa nghĩa là tánh, cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Chúng mình càng giáo hóa, càng từ bi, chúng mình càng hiểu sâu và nhận được nghĩa càng rộng. Bồ Tát như thế khởi hạnh và chứng chân. Khởi hạnh nghĩa là giáo hóa chúng sanh, đồng thời chiếu kiến quan tam luân không tịch. Thế là các ngài chứng được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế là trước sau đều thật, trước là ngay cái lúc tu nhân đây cũng đã đúng sống với sự thật rồi, đến ngày mai thành quả vị Phật thì dĩ nhiên là ở trong sự thật.